Galatia 4 đấy. À, chương 11 câu 25 con nói về những điều này. À, lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con ngợi khen Cha vì Cha đã gì anh chị em? Đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều này đấy, những điều này. À, câu hỏi mặc dù cũng không hay lắm, những điều này là những điều nào đấy? Để anh chị em sẽ trả lời những điều này là những cái điều mà Đức Giêsu vẫn giảng. Những điều này có thể là cả những cái điều Đức Giêsu đã làm, những phép lạ, tất cả những cái gì mà Đức Giêsu mặc khải thì là những điều này. Nhưng mà câu hỏi này hay hơn à. Cha ơi, Cha đã giấu không cho những người khôn ngoan thông thái biết những điều này, giấu này, nhưng Cha lại mặc khải, tức là Cha lại mở ra cho người ta biết, mặc khải cho những kẻ bé mọn. À, mà thú thật anh chị em, nguyên văn nó không phải là những kẻ bé mọn, nghe nó buồn lạ lắm, thành ra ở đây chắc vì thế nên không dám dịch. Nguyên văn là, chả lẽ tôi nói là cho con nít, là cho trẻ con, trẻ bé, bé thơ, bé đấy, tức là tiếng Pháp nó sẽ là petit enfant, là cho những đứa bé đấy, vậy thôi, không phải là kẻ bé mọn. Tại kẻ bé mọn thì lại còn có một chữ khác đấy cơ. Đấy, thành ra ở đây là cho những đứa bé đấy, cho những trẻ nhỏ, nhớ anh gì là trẻ nhỏ đấy, đúng nguyên văn ạ. À, chữ này rất đặc biệt đấy. Đấy, ở đây nó ở đa típ nepiois, nhưng lại mặc khải cho những trẻ nhỏ. Em bảo à, ôi trẻ nhỏ sao nó biết gì mà mặc khải, nhưng mà chữ trẻ nhỏ ở đây lại dùng hiểu theo nghĩa bóng ấy, là để cho chỉ về những người bé mọn đấy. Thế thì bây giờ câu hỏi của tôi là thế này ạ. Đấy, thế là người khôn ngoan thông thái là ai thế? Còn ở đây cái người mà chúng ta mới nói là trẻ nhỏ hay là bé mọn thì là ai? Đấy, vâng, thế có ai sẵn sàng câu này không? Chị chưa hỏi trả lời câu nào không? Vâng, chị Tuyết, vâng. Trước khi chị có nên đọc cho mọi người nghe một cái điều đó không? Thí dụ như là 10:42.
Matthew 10:42. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ một chén nước lã thôi, vâng, vì kẻ ấy là môn đệ của thầy.
Vậy là kẻ bé mọn ấy, lúc thì bé nhỏ, lúc bé mọn ấy, vâng. Dạ. 11:11.
Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời.
Nhỏ nhất, đấy là con không phải chỉ bé mà bé nhất ấy. Nhỏ tức là bé nhất ấy. Vâng, thì sao, còn lớn hơn ông ạ? Vâng. Chương 18:6-10:14. Vâng.
Nhưng ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn.
Câu 10.
Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Vâng. Quả thật, thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha thầy đấng ngự trên trời.
14.
Cũng vậy, Cha của anh em đấng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. 25:40. Đức vua sẽ đáp lại rằng, ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Matthew 25:45. Bấy giờ người sẽ đáp lại họ rằng, ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy.
Chị đọc hai câu cuối mà chị lẽ là chị phải đọc mạnh hơn cái chữ nhất đấy. Mấy câu trước là những kẻ bé nhỏ, và trong 25 bé nhỏ nhất, the least đấy, bé nhỏ nhất đấy, chứ không phải chỉ bé nhỏ thường. Thế như vậy bây giờ sau khi chúng ta anh chị em ở đây, những người đã nghe những câu phúc âm về nói bé nhỏ bé mọn, chị có đoán được kẻ bé nhỏ này là ai không?
Thưa Cha, theo con nghĩ nhất là những trẻ con. Rồi thứ hai nữa là những người có tâm hồn đơn sơ. Rồi
trẻ con này, tâm hồn đơn sơ này. Vâng.
Khiêm tốn.
Rồi, vâng. Rồi, đơn sơ, khiêm
rồi
tốn.
Những người mà bị loại trừ khỏi xã hội. Những người mà không có tiếng nói, bị loại trừ. Nói tóm lại là người bé nhỏ thì nhiều lắm.
Vâng. Tức là ý chị nói là dù một người 100 kg, nhưng nếu bị loại trừ thì vẫn được gọi là người bé nhỏ, chứ đúng không ạ? Tôi muốn xem có ai nghĩ người bé nhỏ ở đây là dựa những câu vừa rồi đó, thì anh chị em có nghĩ ai là người bé nhỏ không?
Con thưa cha, con vì người bé nhỏ ở đây là đám đông dân chúng ạ.
Và đám đông dân chúng, vâng.
Có các môn đệ của Chúa Giê-xu.
Các môn đệ thêm vào hay là thế nào?
Các môn đệ thêm vào cũng có và các tông đồ cũng có.
Tức là các môn đệ, tông đồ được gọi là những người bé nhỏ.
Dạ.
Có phải không?
Dạ. Và những người tội lỗi nữa.
Cả những tội lỗi đó, khá thiệt. Vâng, tôi cảm ơn. Có ai thích nói cái gì khác đâu? Vâng. Tức là đây ý mới, tức là các tông đồ. Câu đầu tiên có nói là gì cha quên rồi. Câu đầu tiên cái gì? À, đám đông đấy chứ. Đám đông này, rồi các môn đệ Đức Giê-xu này. Đấy là hai câu chính. Vâng.
Còn những người bé mọn là những người bị coi thường, những người mà không nhận mình là người lớn, những người luôn luôn lắng nghe, đón nhận lời Chúa, là những người bé nhỏ.
À, cái câu mới cuối cùng là mới hơn. Những người đón nhận lời Chúa. Vâng. Có ai nữa không? Có ai nữa? Có ai đây? Hai người này nhiều nhiều. Phải có một người ai đấy có ý khác thì sao? Anh này anh có ý, chắc anh này là chắc chắn là ý khác lắm ạ. Vâng.
Thưa cha, theo con nghĩ là người bé mọn có nghĩa ý chúng nó là người không có tâm hồn.
Là người gì ạ?
Người không có tâm hồn.
Không có tâm hồn. Đúng là ý này rất khác ạ. Vâng. Cực kỳ khác ạ. Vâng. Bên này sao chưa? Ở bên này cái khu nhà lá chúng tôi đây ngồi im, im như thóc cái này. Con trả lời coi chứ. Con câu vậy không?
Dạ, theo con thì cũng nghĩa là những người lương thiện, nghèo khổ, bé nhỏ trong xã hội.
À, lương thiện chứ này mới ghê nhỉ. Những người lương thiện hay thật đấy. Vâng.
Thưa cha, những người bé nhỏ là những người tin vào Đức Giê-xu.
Ồ, được quá nhỉ. Ờ, được quá là. Ôi, được quá. Được quá. Vâng, vâng, ông cuối cùng ạ.
Thưa cha, bé mọn đây có nghĩa là người gần như là chẳng có sở hữu một cái gì và hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa.
Vâng, cảm ơn. Đúng như thế mà tôi cũng có vẻ. Ủa còn nữa hả? Ủa vẫn như không giống như câu này.
Những người bé mọn đây cũng bao gồm cả những người hết sức thông thái, nhưng bao giờ cũng khiêm tốn luôn cho mình là vẫn còn dốt nát, vẫn còn chưa biết nhiều thứ. Họ như một chiếc ly lúc nào cũng ở trạng thái chưa đầy, sẵn sàng đón nhận luôn, mong chờ được rót thêm vào.
Nghe gợi hình quá.
Ý của con chắc khủng quá. Những người bé mọn là mỗi người trong chúng ta. Khi chúng ta đón nhận ơn gọi làm con Thiên Chúa và sống quy Kitô, hướng về Thiên Chúa, biết phó thác đời sống của mình cho tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa.
Vâng, cảm ơn. Nhưng nhìn chung là các câu trả lời đều được hết ạ. Vâng. Nhưng mà ở trong Matthew, anh chị em, lúc nãy mình đọc bao nhiêu câu thì có vẻ như là tôi sẽ nghiêng hơn về cái việc những người bé mọn ở đây là chỉ những người đã tin vào Đức Giê-xu và là môn đệ của Đức Giê-xu. Đấy, thì cái câu trả lời là cũng được lắm. Đấy, anh chị em mà đọc lại 14:2-11:1 như thế cũng là theo cái chiều hướng như thế đấy. Đấy, thành ra dĩ nhiên là những câu trả lời khác thì đều đúng cả. Anh chị em biết như thế Đức Giê-xu nói là cha đã mặc khải cho những người bé mọn, là mặc khải cho những người đã nhận tin Đức Giê-xu và đã theo Đức Giê-xu và đã thành môn đệ Đức Giê-xu. Và như thế bây giờ câu hỏi này dễ hơn. Ai là những người khôn ngoan thông thái mà Thiên Chúa lại giấu đi, mà họ lại không thể nhận biết được? Ai vậy? Ai? À, đúng rồi đấy. Có thể có là những giới lãnh đạo Do Thái, những ông luật sĩ, những người cực kỳ giỏi giang, rất giỏi giang về luật, nhưng họ không thích nhìn nhận cái ông Giê-xu thợ mộc, con thợ mộc là cái gì. Họ không muốn chấp nhận chuyện đấy và họ không tin được. Và vì thế mà họ khôn thật ấy, bởi vì họ rất giỏi về luật. Nhưng mà chính giỏi về luật như thế nên họ lại không đón nhận được. Họ đóng kín, bởi vì đối với họ là một ông như thế này thì khó mà tin được là ông ấy là người như thế nào. Đấy, họ không có tin. Ví dụ như họ hay trong Gioan nói ở Galilê làm gì có ngôn sứ nào, cái ông này ông gốc Galilê. Tức là họ tiên thiên gạt bỏ Đức Giê-xu từ gốc gác. Một cái người gốc gác như cỡ Giê-xu thì là coi như là không có cái gì để mà tin cậy, để mà hy vọng hết. Đấy, anh chị em thấy thành ra ở đây có nói những người khôn ngoan thông thái, có thể nói tắt người khôn ngoan thông thái là những người giới lãnh đạo của Do Thái giáo, những người gạt bỏ Đức Giê-xu, những người không chấp nhận tin vào Ngài. Còn những cái người ở dưới bé mọn là những anh chị em đã nói đúng đấy chứ. Lúc nãy anh chị em nói đúng. Bây giờ tôi trả lời lại. Hỏi những bé mọn là ai? Thưa là những môn đệ của Đức Giêsu, những người tin Đức Giêsu. Tại sao môn đệ Đức Giêsu lại gọi là bé mọn? Thưa vì thật sự trong xã hội thời ấy họ kém, nói chung họ kém, họ không phải là những người giàu có, không phải là những người ngon lành, họ không phải là những người có địa vị, họ không phải là người có học thức, họ không phải học thức, và chính vì thế thì đúng là bé mọn. Như lúc nãy anh chị em nói người thế này kia mà những người ra rìa, mà đúng ra rìa thiệt đấy. Thành ra nhìn chung những cái câu trả lời mà đưa vào cái môn đệ thì đúng là cũng là những cái nét của người môn đệ. Tiếp tục anh chị em nhé. Số 5 ạ. Câu số 5 là câu khó chịu lắm ấy. Câu số 5 là hơi khó chịu ở đấy. Là đọc 11:26, tại sao Chúa Cha lại che giấu với hạng người này mà lại mặc khải cho hạng người kia? Thiên Chúa có độc đoán hay thiên vị không? Ủa câu này khó thật đấy. 11:26 ạ. Đấy, anh chị em thấy. Thế thì cả 25 mấy 26 đó, anh chị em thấy không? Nói ở trên nói là Thiên Chúa Cha giấu này, rồi Thiên Chúa Cha lại không giấu cho những kẻ bé mọn, những kẻ bé mọn hay là những kẻ trẻ nhỏ đấy. Rồi Đức Giêsu lại khen Chúa Cha, ca ngợi Chúa Cha là vâng lạy Cha, hay lắm, Cha làm như thế hay quá. Vì đó là điều đẹp ý Cha. Đấy, thế thì ở đây câu hỏi của tôi là tại sao Cha lại che giấu? Thiên Chúa có độc đoán hay thiên vị không? Có ai thích trả lời không ạ? Vâng, chị mời chị.
Thưa Cha, Chúa Cha che giấu với những bậc khôn ngoan thông thái bởi vì họ kiêu căng tự phụ, là họ khôn ngoan hiểu biết điều họ biết là quá đủ, nên họ không còn chỗ để tin vào những gì đã thấy và đã nghe từ Đức Giêsu đã làm và nói với họ. Với những ai có tâm hồn đơn sơ, thật thà, khát khao mong mỏi phó thác nơi Chúa, họ khao khát nghe lời dạy dỗ của Đức Giêsu, vì thế Chúa Cha đã mặc khải cho họ.
Được quá nhỉ. Tôi cũng thích cái câu trả lời này. Dạ vâng, thế mời anh Tâm ạ.
Dạ thưa Cha, câu 26 vâng lời Cha vì đó là điều đẹp ý Cha. Thật ra thì cái câu trước đó là Chúa Cha thì Ngài yêu thương tất cả mọi người, nên Ngài chắc chắn là Ngài sẽ mặc khải qua Đức Giêsu. Và Đức Giêsu cũng nói với, không chỉ với đám đông môn đệ và nói với cả những người Pharisêu, biệt phái kỳ mục và những nhà kinh sư, thì có lẽ là họ sẽ lắng nghe hết, thế nhưng họ lại không tin. Cái điều ở đây là cho thấy là Chúa Cha không có độc quyền và Ngài cũng không có độc đoán, nhưng mà lời của Đức Giêsu nói ra thì họ gạt phăng và họ không chấp nhận cái lời Đức Giêsu. Trong khi đó những người bé mọn thì họ lại nghe theo, và đó là cái phúc cho họ, theo con là như vậy.
Dạ thưa Cha, cái câu này mà hỏi là tại sao lại che giấu và Thiên Chúa có độc đoán không, thì con trả lời là không. Tại vì là ở đây nói người thông thái được bị che giấu, không phải cái sự thông thái, những cái sự hiểu biết mà làm cho người ta không có đón nhận được những cái mặc khải, mà do cái sự kiêu căng của người ta. Rồi không phải là do người ta bé mọn mà người ta mới có thể đón nhận, nhưng mà là do cái lòng khiêm nhường của những người bé mọn mới có thể đón nhận mặc khải. Dạ, con cảm ơn.
Vâng, tức là nhưng mà cụ thể là như thế. Vâng, vâng, đúng là như thế.
Dạ thưa Cha, thì câu trả lời của con thì chả đúng vào ai hết. Thì con suy nghĩ rằng tại sao Chúa Cha che giấu với hạng người này mà và mặc khải cho hạng người kia? Thì con suy nghĩ rằng một cái khía cạnh của con thì con thấy là giống như những cái người những khôn ngoan, những người thông thái thì biết rồi, biết nhiều quá rồi. Bây giờ Thiên Chúa mà mặc khải cho nữa thì những cái người bé mọn đó là họ sẽ cảm thấy mình là một người dư thừa trong thế gian này, không có, nói chung là không có việc gì để làm nữa, và họ cảm thấy chán. Thì qua cái câu này thì con cảm thấy là Chúa Cha không có độc đoán hay là thiên vị gì, mà Chúa Cha muốn cho những cái người bé mọn này biết là dù là bé mọn nhưng mà vẫn rất là đáng được Chúa Cha tôn trọng.
Nhiều câu trả lời rất là ngộ nghĩnh. Đây tôi nhường cho những người chưa được nói bao giờ.
Dạ thưa Cha, con nghĩ rằng Chúa Cha thì rất là công bằng. Vì trước đó thì Chúa Giêsu cũng làm nhiều phép lạ, rồi Chúa Giêsu cũng giảng. Số đông họ nhìn thấy, họ cảm nhận và họ tin. Đó là những cái người mà họ tin vào Chúa. Còn riêng cái nhóm Pharisêu thì họ cảm thấy cái điều đầu tiên nhất là dân chúng mà tin Chúa Giêsu thì sẽ mất niềm tin nơi họ. Chính vì cái điều đó thì họ có vẻ là họ không muốn chấp nhận. Và đó là câu trả lời của con.
Vâng, đúng như vậy.
Dạ, thưa cha, cho con trả lời. Dạ thưa cha, con nhớ lại một cái câu mà ở trong thánh lễ con nghe được, đó là Thiên Chúa đến với thế gian loài người thì người không cần phải xin phép, nhưng mà để cứu được đồ con người á thì người phải hỏi là con người có đồng ý hay không, và Thiên Chúa cho con người tự do để quyết định. Thì con nghĩ là Chúa cũng vậy, Chúa cũng muốn cho con người có tự do để quyết định, nhưng mà vấn đề là mình có nhận lời của Chúa hay không. Thì con nghĩ người thông thái là chắc là họ không nhận lời rồi.
Vâng, tức là họ không nhận lời nên sao? Vâng, nó đang bị lửng ở đấy đấy. Không nhận lời à? Vâng, nếu muốn ngừng thì không sao ạ.
Thưa cha, theo con nghĩ đức tin là một mầu nhiệm mà Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta. Nó không phụ thuộc vào chúng ta là người cao trọng, khôn ngoan, thông thái hay bé mọn. Những hiền triết được coi là thông thái khôn ngoan có khi họ không có đức tin, vì bị sự khôn ngoan thông thái của mình che khuất mất. Điều này có thể chứng minh trong các môn đệ của Đức Giêsu rất ít người khôn ngoan thông thái, rất ít thượng tế kinh sư hoặc là người Pharisêu, mà đa phần là những người bé mọn làm những nghề rất bình thường, đánh cá, thu thuế. Ở đây Chúa Cha muốn cho ta thấy đức tin không phải là đặc ân dành cho những người thông thái khôn ngoan, mà kẻ bé mọn cũng có thể đức tin, cũng có thể có đức tin nếu nghe theo và thực hiện đúng lời Chúa dạy. Con xin hết ạ.
Cảm ơn ông. Thôi chúng ta phải ngừng lại anh chị em. Tức là tôi khi tôi cố ý hỏi có giấu không thì trong đầu của tôi nói là Chúa ở đâu ai đi giấu làm chi, đúng không? Chúa muốn cho mọi người biết, nhận biết chân lý mà. Đấy thì 1 Timôthê 2:4, Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người và muốn cho mọi người nhận biết ấy. Thành ra, nhưng mà khi muốn cho mọi người nhận biết thì có người họ không, họ bởi vì họ khôn ngoan, họ tự hào về một cái gì đó của mình, có thể tự hào hiểu biết, tự hào đạo đức, đã tự hào đạo đức nữa, tự hào hiểu biết, và vì tự hào đó nên họ không còn, nhất là đối với Đức Giêsu là khó lắm anh ạ. Cái Đức Giêsu sống cũng đặc biệt lắm, thì họ vì như thế nên họ không có thể chấp nhận được Đức Giêsu. Đấy. Trong khi đó có những người khác thì mềm mại hơn, đơn sơ hơn, họ dễ chấp nhận hơn. Đấy. Thì anh chị em biết người Do Thái cũng ngộ lắm, để họ cái cách nói như vậy. Thì khi như thế thì người Do Thái nói là Chúa giấu người này, Chúa cho người kia thấy, mà thật ra không phải vậy. Cũng tôi nghĩ đó là cái cách nói chứ thật ra Chúa cũng không có đi giấu. Và khôn ngoan thông thái không phải là một tội, và khôn ngoan thông thái thật sự lại là cái người biết mở ra mà, chứ cái khôn ngoan thông thái dỏm mới là thứ khôn ngoan khép lại. Mà anh chị em biết rồi, ai mà càng giỏi thì càng thấy mình biết ít, lại càng thấy mình dốt, và càng thấy mình không có biết nhiều, và lại càng ít tự hào về mình. Đấy. Chứ còn mới hơi hơi biết thì lại hay nổ. Vâng, đó. Vâng, đấy, thành ra nói để anh chị em hiểu. Thành ra ở đây tôi cũng theo tôi thì tôi nghĩ là chắc không phải Thiên Chúa giấu, Chúa chơi mấy anh thông thái, hay là không phải Thiên Chúa ganh ghét họ. Ủa thầy cậu nhỏ hơn tôi ấy hả? À không, không có ganh ghét gì họ cả. Đấy. Và chỉ vì đơn giản là họ lại dựa vào cái khôn ngoan bé bé của họ để họ từ khước, thế thôi. Còn cái anh đơn sơ, người đơn sơ hơn thì là không có gì để dựa, và họ dễ chấp nhận hơn. Thầy đã ở đây nói giấu bên này cho bên kia thấy. Đấy, vâng, thật ra như vậy anh chị em có thể yên tâm mà cứ khôn ngoan thông thái nhé. Có đồng ý không nào? Đấy, cứ thông thái chứ. Nếu, và ngay cả, tôi nói đùa anh chị em, là ngay cả mình đi học như vậy là mình cũng muốn trở nên khôn ngoan hơn ấy chứ. Chứ nếu không đến đây lớp làm gì? Đấy, đấy, chính vì ở đây chúng ta muốn hiểu biết hơn, thế này thế khác hơn, thì chúng ta mới đến đây. Đấy, vâng, thành ra anh chị em nhớ là đừng sợ. Như thế chỉ có mỗi lần lúc nãy nhắc rồi, nhắc lại là anh chị em nhớ người khôn ngoan thật sự thì hóa ra là người mở ra đấy, mở ra đấy, chứ không khép lại. Và người khôn ngoan thật sự thì biết rằng mình biết ra khá, nhưng một đứa con nít nó cũng có thể nói cho mình một cái điều mà mình chưa bao giờ biết. Một em bé nó vẫn có thể nói được một điều mà trước như là mình chưa bao giờ biết chuyện đấy. Thành ra mình liên tục ở trong tình trạng học anh chị em. Vâng, thôi được rồi.